Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 3 năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa.
Người Do Thái đòi dấu lạ, người Hy Lạp tìm triết lý, còn chúng tôi rao giảng Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh thập giá. Trong lời khẳng định trên, Thánh Phaolô, người tự xưng là Do Thái hơn cả người Do Thái, đã nêu bật nạo trạng của dân tộc Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người Do Thái xưa kia luôn đòi các ngôn sứ làm dấu lạ để chứng minh lời mình tuyên bố. Và dĩ nhiên, họ đòi dấu lạ nơi những ai tự xưng mình là ngôn sứ. Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi sự chờ đợi này. Trong suốt giai đoạn hoạt động công khai, Ngài không chỉ bị thách đố làm dấu lạ, mà ngay khi dự chay 40 đêm ngày để chuẩn bị sứ vụ rao giảng tin mừng, Người đã bị cám dỗ thực hiện dấu lạ như biến đá thành bánh, gieo mình xuống từ đỉnh đền thờ để minh chứng Ngài là con Thiên Chúa. Cuộc thách đố này còn kéo dài khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Lúc ấy Ngài bị thách thức: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá. Trong bài tin mừng hôm nay, những luật sĩ và biệt phái đến xin Chúa Giêsu cho họ thấy một dấu lạ, nhưng điều Ngài muốn nơi họ là họ phải tẩy sạch khỏi não trạng của họ những định kiến, mà qua đó họ vẽ sẵn một khuôn mặt, một hình ảnh đấng cứu thế, và họ đòi buộc Chúa Giêsu phải mang lấy và phải hành động gặp theo khuôn mẫu ấy. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của ngôn sứ Jonah để nói về Ngài. Ngôn sứ Jonah đã đến Ninive để rao giảng sự sám hối. Tất cả các phép lạ của Chúa Giêsu cũng đều nhằm nói lên sứ mạng của Ngài là kêu gọi sám hối. Ngôn sứ Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm. Giáo hội tiên khởi đã xem đây như một dấu chỉ loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy, nếu có một dấu lạ cả thể mà Chúa Giêsu thực hiện để đáp lại thách thức của người biệt phái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn chính là cái chết của Ngài, chết để nên lời, và lời ấy chính là lời của yêu thương. Ngày nay, không thiếu những người Kitô hữu cũng thách thức Thiên Chúa, cũng như những người biệt phái và Pharisêu, họ đòi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ cả thể nào đó thì họ mới tin nhận Ngài. Nhưng mãi mãi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ hành động như thế. Ngài mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của tình yêu. Ngài đã nhập thể làm người và sống cho đến tận cùng thân phận làm người. Cái chết thập giá vốn là tuyệt đỉnh của thân phận làm người, do đó đã trở thành dấu lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện, đó là dấu lạ của tình yêu. Thiên Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ dấu lạ cả thể ấy. Trong trái tim mỗi người, Thiên Chúa đã đặt vào đó sức mạnh vĩ đại nhất là tình yêu. Sức mạnh ấy không ngừng nung nấu con người. Sức mạnh ấy đang được thể hiện qua những nghĩa cử mà chúng ta có thể bắt gặp mỗi ngày. Đó là những phép lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đang tiếp tục thực hiện trong lịch sử loài người. Tình yêu vốn là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng thường lại được bày tỏ qua những cử chỉ bé nhỏ và âm thầm nhất. Một nụ cười thân ái, một cái bắt tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và tha thứ. Đó là những cử chỉ nhỏ, nhưng lại là biểu hiện của dấu lạ cả thể nhất là tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường chê trách dân Do Thái xưa kia cứng lòng, nhưng nhìn lại mình, chúng con lại không nhận ra Chúa đang kêu gọi chúng con hoán cải mỗi ngày qua lời Chúa mà chúng con có cơ hội tiếp xúc. Xin cho chúng con trong mùa chay thánh này biết lắng nghe lời Chúa hơn, để nhờ ánh sáng lời Chúa soi dẫn, chúng con thực tâm hoán cải và trở nên con người mới. Amen.
Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ. Hãy quay về xin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trong cậy nơi Thiên Chúa. Đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Như người cha luôn mong đứa con quay về, lòng hân hoan khi thấy bóng con từ xa. Bao ngày qua yêu thương Chúa luôn chờ ta kiếp hồi tâm bước chân quay về. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về xin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trong cậy nơi Thiên Chúa. Đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Như chủ chiên ra đi kiếm con chiên lạc, và nâng niu âu yếm gác trên bờ vai. Cha tình thương mong không mất đi một ai. Người ơi chớ ngủ mê mãi trong đêm dài. Với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về xin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trong cậy nơi Thiên Chúa. Đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Dẫu mẹ cha quên đi chính con riêng mình, vì bên ta Thiên Chúa vẫn luôn chờ che. Dẫu phàm nhân vô ơn bước trong lầm mê, thì Thiên Chúa hằng luôn tín chung câu thề. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về xin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trong cậy nơi Thiên Chúa. Đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ, hãy quay về xin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa, đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tham dự tĩnh tâm trực tuyến với giáo triều Roma. Trong tuần này, Đức Thánh Cha Francisco tham dự qua video cuộc tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma, bắt đầu từ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 3 vừa rồi, đồng thời tiếp tục các liệu pháp trị bệnh và vật lý trị liệu, cũng như tuân thủ chế độ ăn uống theo quy định của các bác sĩ. Tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay có khoảng 50 hồng y, giám mục và các chức sắc khác của tòa thánh, diễn ra tại đại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican với các bài suy niệm do cha Roberto Pasolini, người Ý, thuộc dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng đảm trách và có chủ đề là hy vọng đời sống vĩnh cửu. Trong tuần tĩnh tâm, mỗi ngày có kinh giờ 3 vào lúc 9 giờ và ban chiều có kinh chiều lúc 17 giờ. Thông cáo công bố chiều tối mùng 9 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, ban sáng Đức Thánh Cha đã tham dự thánh lễ Chúa nhật cùng với những người trợ giúp ngài trong những ngày ở nhà thường. Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ hai cộng tác viên thân tín đến thăm ngài là Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cũng giống hai ngày trước đó, nghĩa là vẫn ổn định và có phần tiến bộ, nhưng các bác sĩ tiếp tục thận trọng trong việc tiên lượng và chưa cho biết khi nào ngài có thể xuất viện. Chiều tối thứ hai, mùng 10 tháng 3, dự kiến có thông cáo y khoa mới. Vì có phần tĩnh tâm của giáo triều Roma, nên các buổi đọc kinh mân côi vào lúc 9 giờ tối tại quảng trường Thánh Phêrô được dời lên sau kinh chiều lúc 17 giờ tại đại thính đường Paulo thứ 6. Các tín hữu nào muốn hiệp ý tham dự các buổi đọc kinh mân côi có thể hiệp thông qua các màn hình lớn ở quảng trường Thánh Phêrô hoặc qua các phương tiện truyền thông của Vatican như trang mạng Vatican News.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Caritas giáo phận Xuân Lộc tỉnh tâm mùi chay và mừng lễ Quan Thầy. Sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 3 vừa qua, hơn 2.400 thành viên Caritas giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối để tỉnh tâm mùi chay, đồng thời mừng lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, Quan Thầy của ban Caritas giáo phận. Các thành viên Caritas được sự hướng dẫn tỉnh tâm từ cha đặc trách Linh Sơn Nguyễn Mạnh Cường với chủ đề Caritas, chứng nhân của niềm hy vọng, và đặc biệt được Đức Cha Phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về chủ đề Hành hương trong hy vọng nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Sau đó là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Thiên Chúa do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Gioan có Đức Cha Phụ tá Đa Minh, cha đặc trách Caritas giáo phận Phú Cường, cha đặc trách Caritas giáo phận Nhà cùng quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha ngỏ cùng cộng đoàn Chúa mời gọi quý ông bà anh chị em hướng mắt nhìn đến cánh đồng những người đau yếu, cần được sự chăm sóc của mỗi người chúng ta để họ được nâng đỡ. Ý nghĩa của chữ Caritas là yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Caritas chính là tình yêu của Thiên Chúa mà giáo hội đón lấy và được chia sẻ qua quý ông bà anh chị em. Dưới tà áo của Đức Mẹ và lòng từ mẫu của Mẹ, chúng ta nại xin cho nguồn suối tình yêu của Chúa cho những người mà chúng ta giúp đỡ, nơi địa bàn sinh sống của chúng ta. Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ, chúng ta được sức tro trên đầu và lời của giáo hội nói chúng ta là bụi tro. Trước nhan Chúa chúng ta càng là bụi tro, không phải là bụi tro bị ném bỏ, nhưng là bụi tro được Thiên Chúa cứu chuộc bằng giá máu của con Thiên Chúa. Chúng ta bước vào mùa chay với tâm tình của bụi tro hạnh phúc. Đức Cha còn nhắc các thành viên Caritas là một cộng đoàn đặc biệt bởi dùng tình thương để lan tỏa tình thương của Thiên Chúa. Qua Caritas, Chúa chăm sóc những con cái của Chúa là những người đau khổ cần được nâng đỡ. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha đặt trách Caritas giáo phận thay lời cho cộng đoàn cảm ơn sự hiện diện của quý đức cha, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Cuối thánh lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình thân gia đình.
In Bonn, Đức Quốc, khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức. Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm khóa họp mùa xuân từ thứ Hai ngày 10 tháng 3 đến thứ Năm ngày 13 tháng 3 tới đây tại Đan viện Stanfield thuộc bang Bắc Rhine-Westphalia. Tham dự khóa họp có khoảng 60 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc và các vị đặc biệt bàn về hậu quả của cuộc bầu cử quốc hội ở Đức ngày 23 tháng 2 vừa rồi, trong đó đảng cực hữu AfD chiếm được 20,8% số phiếu, tức là tăng gấp đôi tỷ lệ trước đây, kể cả tại những vùng có đa số cử tri là người Công giáo. Kết quả này làm các giám mục Đức quan tâm. Khi trước cuộc bỏ phiếu, nhiều lần các giám mục đã cảnh giác rằng các tín hữu Công giáo không thể bỏ phiếu cho đảng AfD vì nhiều chủ trương của đảng này trái ngược với giáo huấn của giáo hội. Ngoài ra, các giám mục cũng phê bình hai đảng Dân chủ Kitô CDU và CSU vì chủ trương chính sách hạn chế đối với người di dân, đồng thời các vị cảnh giác trước dự luật do hai đảng này đề ra với sự ủng hộ của đảng AfD. Từ đó, mối quan hệ tốt đẹp theo truyền thống giữa giáo hội và hai đảng Kitô vừa nói trở nên xấu hơn. Cả trong nội bộ của Hội đồng Giám mục cũng có những tranh luận và bất đồng. Vấn đề hệ quả căn bệnh hiện nay của Đức Thánh Cha không phải là đề tài chính thức của Đại hội các giám mục Đức. Tuy nhiên, có những người đặt câu hỏi không biết Đức Giáo Hoàng 88 tuổi có trở lại với công việc của Ngài ở Vatican hay không. Nhiều nhóm cấp tiến đang tạo sức ép trên các giám mục Đức và đòi hỏi các vị tiếp tục tiến trình con đường công nghị để cải tổ giáo hội như nghị quyết của khóa họp toàn thể của con đường này. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận cơ Regensburg, Estaev và Passau không tham gia tiến trình thành lập hội đồng công nghị, trong đó giáo dân cùng với các giám mục cai quản giáo hội. 4 giám mục coi thường hội đồng giáo mục thế giới hồi tháng 10 năm ngoái như sự ủng hộ lập trường của các vị. Trong khóa họp hiện nay, các giám mục Đức đã mời một vị khách là Đức cha Jacques Murat, tổng giám mục giáo phận Homs thuộc giáo hội Công giáo Syriac bên Syria. Đức tổng giám mục trình bày về cuộc sống khó khăn của các tín hữu Kitô Syria sau khi chế độ của tổng thống Assad và các dân quân thánh chiến Hồi giáo lật đổ. Đức cha Murat từng bị các dân quân thánh chiến này bắt cóc và giam cầm trong 5 tháng.
Kinh Roma, tổ chức hành hương của giáo phận Roma mở lại hành hương thánh địa. Cơ quan hành hương của giáo phận Roma mở lại các cuộc hành hương tại thánh địa với mục đích căn tân tình hiệp thông giữa giáo hội Roma và giáo hội tại Jerusalem. Đoàn hành hương đầu tiên đã khởi hành đi thánh địa từ ngày 10 tháng 3 để hỗ trợ giáo hội tại Jerusalem. Đoàn gồm các linh mục và tu sĩ cùng đi với nữ tu Rebecca Lazaro, giám đốc cơ quan hành hương của giáo phận Roma. Trong hành trình, dự kiến có các cuộc gặp gỡ với cộng đoàn Kitô tại Bethlehem, Jerusalem và Jericho. Cuộc hành hương nhắm đáp lại lời kêu gọi của cha Francesco Patton bề trên dòng Francisco tại thánh địa và Đức Hồng y Pierre Battista Bisabala, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Hai vị khẳng định đây là lúc nâng đỡ giáo hội Jerusalem trở lại thánh địa và hồi sinh buồng phổi thứ hai của giáo hội là hành hương và sự hiện diện của các tín hữu hành hương. Trong năm thánh hy vọng này, hành hương là một cơ hội quan trọng để sống kinh nghiệm đức tin bằng cách viếng thăm các nơi Chúa Giêsu đã sống. Nữ tu giám đốc Nazaro nói rằng, việc khởi hành lại các cuộc hành hương hướng về Jerusalem là một dấu chỉ hy vọng và hiệp nhất đối với toàn thể giáo hội. Chúng tôi muốn rằng mỗi tín hữu hành hương có thể cảm thấy mình là thành phần của những cộng đoàn mà họ gặp gỡ, đồng thời góp phần nâng đỡ các anh chị em Kitô tại thánh địa. Như vậy, qua các cuộc hành hương, chúng ta có thể củng cố niềm tin chung trong tình hiệp thông. Cha Giovanni Biallo, tuyên úy của tổ chức hành hương Roma và hướng dẫn viên tại thánh địa giải thích rằng, các chuyến hành hương tại Jerusalem làm cuộc du hành trở thành hành trình của tâm hồn, một kinh nghiệm tinh thần để canh tân sự hiểu biết về Chúa Kitô. Thật là một niềm vui khi có thể loan báo một cuộc tái khởi hành mà tất cả mọi người có thể thực hiện trong đức tin và tinh thần liên đới. Các tín hữu hành hương có thể chia sẻ với các tín hữu Kitô tại thánh địa niềm hy vọng và chứng từ về tình thương của Chúa Giêsu. Tổ chức của giáo phận Roma về hành hương cho biết, từ Phục sinh năm nay sẽ có 5 cuộc hành hương tại Thánh Địa được đề xướng với sự cộng tác của hãng hàng không Ita Airways của Ý.
Tin Kiev, Ukraine. Rabbi trưởng ở Ukraine bênh vực Tổng thống Zelensky. Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Ukraine, ông Moshe Reuven Asman, bênh vực Tổng thống Volodymyr Zelensky, bị Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, mô tả là một tên quốc xã thuần túy và là kẻ phản bội dân tộc Do Thái. Rabbi nhấn mạnh rằng, không có xung đột chủng tộc ở Ukraine và bài Do Thái là một tội ác. Tổng thống Zelensky, năm nay 47 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình Do Thái nói tiếng Nga ở miền trung Ukraine. Rabbi Reuven Asman viết trên trang Facebook hôm 4 tháng 3 vừa qua rằng, tôi muốn nói với người Nga rằng, nhân dân Ukraine đang chiến đấu cho nền độc lập và tự do của mình. Quý vị xâm lăng và bắt đầu chiến tranh tại đây, giết hại người Ukraine thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, người Nga, Do Thái, người Tatars và các chủng tộc khác, vốn sống an bình tại đây trong tự do và phẩm giá trước cuộc xâm lăng của quý vị. Không có xung đột bộ tộc ở Ukraine. Tôi không phải chứng minh gì cả. Hãy nhìn vào bản thân, phân tích các hoạt động của quý vị và hiểu rằng, chủ nghĩa quốc xã ngày nay được thể hiện nơi những người đang cố gắng tàn phá chọn các dân tộc tại nước Ukraine này. Rabbi cũng nhận xét rằng, những người quốc xã tân thời là những người muốn tàn phá những nước khác như Israel. Israel bị Iran và Hamas được Nga ủng hộ, đang tìm cách tiêu diệt. Quý vị chào đón các phái đoàn của Hamas và Hezbollah, từ chối không coi họ là những tổ chức khủng bố, và thậm chí còn cung cấp vũ khí cho họ sử dụng để giết hại các binh sĩ Do Thái tại Israel. Vì thế, tuyên bố của quý vị về chủ nghĩa quốc xã không những là vô luân, nhưng còn là một sự lèo lái hoàn toàn.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội hành hương và tỉnh huống. Trong hai ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 3 vừa qua, 100 nữ tu thuộc khối Học viện Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã cùng tham gia kỳ tỉnh huống tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hà Hội và hành hương đền thánh Phêrô Lê Tùy. Chương trình có sự đồng hành và hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Văn Diễm, Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và quý nữ tu trong ban đào tạo của hội dòng. Ngày 8 tháng 3, quý nữ tu khởi đầu kỳ tỉnh huấn với cuộc hành hương đi bộ từ Hà Hội đến trung tâm hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Cuộc hành hương có ý nghĩa quan trọng trong năm thánh hy vọng 2025, đồng thời cũng là dịp để mỗi người có cơ hội theo dấu chân của đấng sáng lập, người luôn chọn hành hương là phương cách cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Kế đó là chầu thánh thể, xưng tội và tham dự thánh lễ. Trong bài chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ ơn gọi của Matthew, người đã hoàn toàn từ bỏ mọi sự để bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu Chí Thánh, cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, chính xứ bằng sở, nhắn nhủ rằng những người đang sống đời thánh hiến hãy chọn lựa con đường theo Chúa bằng cách từ bỏ mọi sự, các thập giá hàng ngày để đi theo Ngài. Nhờ đó trong niềm hy vọng, mọi người sẽ đạt được đích điểm nước trời mà mình không ngừng tìm kiếm. Buổi chiều cùng ngày, quý sơ dành thời gian để học hỏi và lắng nghe nữ tu Teresa Phạm Thị Hải Đường, trưởng ban đào tạo, chia sẻ chủ đề Sống Khổ Chế Theo Đức Cha Lambe, dựa trên định hướng của hội dòng trong năm 2025, Khổ Chế và Đời Sống Huynh Đệ Cộng Đoàn. Nữ tu Teresa giúp mỗi người hiểu đúng ý nghĩa của việc thực hành khổ chế trong đời sống hàng ngày. Chủ nhật ngày 9 tháng 3, chương trình tỉnh huấn tiếp nối với sự đồng hành của cha giáo Giuse Nguyễn Văn Diễm với chủ đề Bí tích Thánh Thể với đời tu. Cha đã giúp cho quý sơ hiểu ý nghĩa sâu xa của bí tích Thánh Thể, nhờ đó mỗi người xác tín sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh Thể là trung tâm, nguồn sức mạnh và là thuận đỡ giúp mỗi người vững bước trong đời sống đức tin, cũng như trở nên chứng tá sống động trong sứ vụ. Hy vọng khi được học hiểu về tinh thần khổ chế, tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể, cũng như những trải nghiệm thiêng liêng và phong phú của cuộc hành hương, sẽ trở thành nguồn lực giúp quý nữ tu sống và làm chứng tá cho niềm hy vọng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2003, Điện ảnh Nga đã phát hành một bộ phim tâm lý tình cảm gia đình rất ý nghĩa, có tựa đề là The Return, nghĩa là sự trở về. Bộ phim kể về hai cậu bé người Nga tên là Andrei và Ivan sống với mẹ và bà của mình. Khi hai đứa trẻ đã quen với cuộc sống không có cha, thì một ngày kia, người cha đột ngột trở về sau 12 năm xa cách. Để có cơ hội và thời gian gắn kết tình cha con với nhau, người cha đã quyết định cùng hai đứa trẻ thực hiện chuyến du lịch đến một hòn đảo. Thế nhưng, trong suốt chuyến du lịch, Andrei và Ivan đã sớm phải đối diện với thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc của người cha. Do vậy, mối quan hệ giữa ba người càng thêm phức tạp. 7 ngày cùng sống trên hòn đảo xa xôi, hai đứa trẻ càng cảm thấy xa cách người cha hơn, bởi những điều ông làm khơi dậy nhiều thù ghét với bọn trẻ hơn là tình yêu thương. Đỉnh điểm của sự bất đồng đó là lúc Ivan nổi cơn thịnh nộ khi chứng kiến cha mình đánh Andrei. Cậu hét vào mặt người cha, chạy vào rừng và trèo lên đỉnh tháp quan sát. Andrei và người cha đã chạy theo cậu, và trong khi cố gắng với tay ra giữ lấy cậu, ông đã ngã xuống đất, bị thương nặng và tử vong. Hai đứa trẻ tội nghiệp phải đối diện với một hoàn cảnh hết sức khó khăn, đó là đưa thi thể của cha mình lên thuyền để trở về nhà. Nhưng trong khi chúng thu dọn đồ đạc, thì chiếc thuyền bị trôi ra xa và sau đó thì chìm dần xuống nước. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh cậu bé Ivan đang nhìn vào một chân trời mờ mịt, tượng trưng cho sự hoang mang và bối rối về sự trở về và ra đi của người cha mà cậu vẫn chưa kịp có được cảm giác thế nào là tình cảm cha con trong cuộc đời mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa người cha và hai con trai trong bộ phim Sự Trở Về đã lột tả một góc khuất trong đời sống của những gia đình tan vỡ vì sự ra đi của người cha hoặc người mẹ vì lý do nào đó. Bộ phim không đề cập đến lý do người cha ra đi, nhưng sự thiếu vắng ông suốt 12 năm dài trong cuộc sống của gia đình ấy có lẽ đã trở nên quen thuộc với những thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là hai người con trai. Và rồi khi trở về, thay vì sửa chữa khoảng trống ấy bằng thái độ khiêm tốn, hiền hòa, để xoa dịu những mất mát và tổn thương cho bọn trẻ, ông lại tỏ ra nghiêm khắc và quyền lực, khiến sự đổ vỡ trong tương quan với các con càng không thể cứu vãn. Sự trở về của ông đã không đem đến cho gia đình ấy một sự đoàn tụ hạnh phúc, mà lại gia tăng thêm ký ức đau buồn cho hai cậu con trai. Một thực tế đáng buồn mà chúng ta phải thừa nhận, đó là không hề thiếu những gia đình vắng bóng người cha hoặc người mẹ trong xã hội hôm nay. Những cuộc ly hôn, ly thân công khai hoặc âm thầm giữa các đôi vợ chồng là lời tuyên bố sự tan vỡ của nhiều gia đình. hậu quả của sự tan vỡ đó là những sự ra đi, có khi là vắng bóng hẳn trong ngôi nhà đã từng là tổ ấm, hay vẫn hiện diện một cách dửng dưng, tàn nhẫn của người cha, người mẹ và những người con, đều để lại những nỗi đau quá lớn trong tâm hồn và cuộc đời của những thành viên khác. Không chỉ trong gia đình, mà ở bất cứ một tập thể, một cộng đoàn hay trong tương quan giữa người với người, sự ra đi nào cũng để lại những mất mát và tổn thương. Mùa xây về gọi về những bước chân đã ra đi, những bước chân đi xa tổ ấm gia đình, những bước chân rời xa những tương quan với tha nhân, với bản thân và với Thiên Chúa, theo cách này hay cách khác. Mong lắm nơi những bước chân ấy một sự trở về. Điều quan trọng nơi sự trở về không phải chỉ là sự hiện diện về mặt địa lý hay thể lý, nhưng phải là một thái độ chân thành, khao khát làm mới lại và làm cho đẹp hơn các mối tương quan đã bị thương tổn, thể hiện qua sự sám hối và những nghĩa cử yêu thương dành cho nhau. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy nơi cõi lòng của những người đang đi xa khỏi tình Chúa và tình người, niềm khao khát trở về với những yêu thương, và ban cho họ có đủ sự khôn ngoan và nghị lực thực hiện những cuộc trở về thật ý nghĩa. Lạy Chúa, ra đi là bản năng yếu đuối của phận người, nhưng trở về là bản lĩnh của những ai vượt qua yếu đuối đó nhờ biết hy vọng và tin vào sự kỳ diệu của tình yêu. Xin tình yêu và quyền năng của Chúa giúp chúng con trở nên mạnh mẽ và can trường để thực hiện những cuộc trở về thật đẹp và ý nghĩa cho chính mình và tha nhân trong mùa chay thánh này. Amen.
Chúng con tìm về sau bao lần lang thang bên mình, trái tim vụng về vì còn mang bao nỗi đam mê. Vì sao Chúa ơi, Ngài vẫn ôm ấp thân con, tình Chúa vẫn mãi sắt son, bao năm chờ con quay gót. Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết cho dù tôi đau như con, Chúa vẫn chờ con. Với tâm lực con, dân đôi tay dân con tha thứ, vì Chúa chẳng chẳng cho dù đời con nhắn lên, vì Chúa quên hết nhưng tôi tìm con yêu thêm. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi. Cho con đôi tôi chỉ duy mình Ngài, người hạnh phúc viên mãn không phai. Đời con tôi lối Ngài vẫn yêu mãi, không vui Ngài xóa hết những lỗi tôi, con xin thành tâm từ hối. Vì Chúa yêu hết về con, vì Chúa tha hết cho dù tôi đau như con, Chúa vẫn chờ con. Với tâm lực con, dâng đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa chẳng chờ, cho dù đời con lắm lên, vì Chúa quên hết nhưng tội tình con yêu thêm. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.